Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Utopia of Rules của nhà nhân học David Graeber là tập tiểu luận xã hội và chính trị về quyền lực của bộ máy quan liêu trong đời sống hiện đại. Thay vì xem thủ tục, biểu mẫu và quy định chỉ là những phiền toái hành chính, Graeber đặt câu hỏi vì sao chúng ngày càng bao trùm cả nhà nước lẫn doanh nghiệp, dù ai cũng tuyên bố muốn cắt giảm chúng. Ông nối các trải nghiệm quen thuộc như điền đơn, làm việc với cơ quan công quyền, với những vấn đề lớn hơn về bạo lực, chủ nghĩa tư bản, công nghệ và trí tưởng tượng tập thể. Sách cũng đi từ các lý thuyết xã hội của Marx, Weber và Foucault đến Batman, chuyện trinh thám, khoa học viễn tưởng và trò chơi nhập vai. Mục đích không phải là đưa ra một sơ đồ cải cách hành chính hoàn chỉnh, mà là làm lộ ra những giả định khiến các quy tắc vô danh trở nên bình thường, thậm chí có sức hấp dẫn. Trong một xã hội tự nhận đề cao tự do, tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nghịch lý chống quan liêu nhưng xã hội lại ngày càng nhiều thủ tục. Graeber mở đầu từ một nghịch lý dễ nhận thấy. Chính phủ, doanh nghiệp và các nhà cải cách thị trường thường hứa hẹn giảm giấy tờ, tinh giản bộ máy, giải phóng sáng kiến cá nhân. Nhưng trong thực tế, các chương trình ấy thường tạo thêm biểu mẫu, tiêu chuẩn, đánh giá, điều kiện tuân thủ, hợp đồng và tầng tầng lớp lớp kiểm tra. Ông gọi xu hướng này là một dạng quy luật sắt của chủ nghĩa tự do. Theo đó, những nỗ lực mở rộng cơ chế thị trường lại đi kèm sự quan liêu hóa mạnh hơn. Thị trường hiện đại không tự vận hành trong chân không. Nó cần quyền sở hữu được xác nhận, hợp đồng được cưỡng chế, nghĩa vụ được đo lường, rủi ro được phân loại và hành vi được giám sát. Tất cả đều đòi hỏi cơ quan, chuyên gia và thủ tục. Điểm quan trọng của lập luận là không nên đơn giản đối lập nhà nước quan liêu với khu vực tư nhân linh hoạt. Một tập đoàn, ngân hàng hay trường đại học có thể áp đặt quy trình không kém gì cơ quan công quyền. Khi các tổ chức dùng chỉ số, báo cáo và quy định để chứng minh trách nhiệm, thời gian của con người chuyển sang phục vụ hệ thống chứng từ. Graeber vì thế đề nghị nhìn quan liêu như một cấu trúc quyền lực lan tỏa, thay vì chỉ là lỗi quản trị có thể chữa bằng khẩu hiệu cắt giảm thủ tục. Thứ hai, vùng chết của trí tưởng tượng và sự ngu ngốc có tính cấu trúc. Khái niệm nổi bật nhất của Graeber là vùng chết của trí tưởng tượng. Đây là những tình huống mà một bên có quyền buộc bên kia tuân theo quy tắc nên không cần thực sự hiểu hoàn cảnh, cảm xúc hay góc nhìn của họ. Người dân phải hiểu ngôn ngữ của biểu mẫu, điều kiện và thời hạn để được cấp dịch vụ. Ngược lại, nhân viên áp dụng quy trình có thể chỉ cần kiểm tra ô thông tin và tuân thủ hướng dẫn. Sự bất đối xứng này tạo ra điều Graeber gọi là ngu ngốc có tính cấu trúc. Không phải vì từng cá nhân thiếu thông minh, mà vì hệ thống khiến việc nhìn nhận con người như những trường hợp riêng trở nên không cần thiết hoặc rủi ro. Theo ông, ở nền tảng của nhiều quy tắc hành chính là khả năng cưỡng chế. Một yêu cầu tưởng như trung tính có hiệu lực, vì phía sau nó là nguy cơ bị từ chối quyền lợi, phạt tiền, mất việc hoặc cuối cùng là quyền lực pháp lý của nhà nước. Điều này giải thích vì sao quan liêu thường có vẻ vô cảm mà vẫn ổn định. Nó biến các quyết định có thể bị xem là tàn nhẫn thành việc thi hành quy định vô danh. Lập luận của Graeber không nhằm quy trách nhiệm đạo đức cho mọi nhân viên hành chính. Nó chỉ ra rằng sự đồng cảm đòi hỏi công sức tưởng tượng, còn thủ tục cứng nhắc thường phân bổ công sức ấy về phía người yếu thế hơn. Thứ ba, bộ máy quan liêu biến quyền lực và bạo lực thành những quyết định vô danh. Graeber xem quan liêu không đơn thuần là kỹ thuật tổ chức để xử lý nhiều công việc. Với ông, nó là cách quyền lực tạo ra khoảng cách giữa mệnh lệnh và người phải chịu hậu quả của mệnh lệnh đó. Khi một quy tắc được ghi thành điều khoản, mã số hay biểu mẫu, người thực thi có thể nói rằng mình chỉ làm đúng quy trình. Người bị tác động lại khó xác định ai chịu trách nhiệm cho một quyết định bất lợi. Vì vậy, quyền lực trở nên vô diện và những hành vi vốn dễ bị coi là lạnh lùng nếu diễn ra trực tiếp có thể được hợp thức hóa như yêu cầu hành chính. Phân tích này giúp giải thích sự gắn bó giữa quan liêu với nhà nước, luật pháp và khả năng sử dụng cưỡng chế. Quy tắc không chỉ thuyết phục bằng lý lẽ. Nó có hiệu lực bởi tổ chức có quyền buộc người khác tuân thủ hoặc có thể gọi đến một quyền lực lớn hơn để làm điều đó. Tuy nhiên, Graeber không khẳng định mọi quy tắc đều là áp bức hay mọi phối hợp quy mô lớn đều phải loại bỏ. Vấn đề là khi quy trình được coi là mục đích tự thân, còn phán đoán và trách nhiệm cá nhân bị thay bằng việc chuyển hồ sơ qua các cấp. Cách nhìn này khiến độc giả chú ý hơn đến câu hỏi ai thiết kế quy tắc, ai được miễn trừ, ai phải giải thích và ai gánh chi phí thời gian khi hệ thống sai lệch. Thứ tư, vì sao lời hứa về xe bay nhường chỗ cho công nghệ kiểm soát và quản trị? Trong tiểu luận về xe bay, Graeber đặt cạnh nhau hai hình ảnh về tiến bộ công nghệ. Một bên là kỳ vọng phổ biến của giữa thế kỷ 20 khi tương lai thường được hình dung bằng các phát minh làm thay đổi đời sống vật chất, như những phương tiện bay cá nhân hay hành trình ra không gian. Bên kia là thực tế từ khoảng thập niên 1970 khi đầu tư và đổi mới ngày càng tập trung vào công nghệ thông tin, quản lý, tài chính, giám sát và kỷ luật lao động. Ông không nói khoa học đã ngừng phát triển. Điểm ông nhấn mạnh là hướng đi của phát triển không hề trung tính, vì nó chịu tác động bởi các ưu tiên thể chế và lợi ích kinh tế. Theo cách đọc của Graeber, nhiều công nghệ mới được thiết kế để chuẩn hóa, ghi nhận, đo lường và kiểm soát hoạt động của con người hơn là mở ra những khả năng trung táo bạo. Phần mềm, cơ sở dữ liệu và hệ thống đánh giá có thể làm tăng năng lực hành chính, nhưng cũng mở rộng việc báo cáo, kiểm tra và chứng minh tuân thủ. Do đó, câu hỏi về xe bay không phải là nỗi hoài niệm đơn giản về các món đồ khoa học viễn tưởng. Nó là cách hỏi vì sao xã hội có đủ nguồn lực kỹ thuật mà lại ưu tiên những công cụ phục vụ quản trị. Đây cũng là phần dễ gây tranh luận nhất của sách, bởi lập luận rộng và không cung cấp một mô hình kinh tế đầy đủ để giải thích mọi lựa chọn công nghệ. Cuối cùng, sức hấp dẫn bí mật của quy tắc, từ công bằng trừu tượng đến tưởng tượng phản quan liêu, nhan đề cuốn sách chứa một nghịch lý khác. Graeber không chỉ hỏi tại sao chúng ta ghét quan liêu, mà còn hỏi vì sao ta có thể bị nó hấp dẫn. Quy tắc hứa hẹn tính dự đoán, sự công bằng không thiên vị và cảm giác rằng các quyết định không hoàn toàn phụ thuộc vào ý thích của người có quyền. Trong một thế giới bất định, thủ tục có thể tạo ra sự an tâm. Nó cũng giúp tránh những lựa chọn chính trị khó khăn, bởi thay vì cùng quyết định cách tổ chức xã hội, người ta có thể giao phó cho chuyên gia, quy trình và thiết chế sẵn có. Graeber liên hệ điều này với văn hóa đại chúng, đặc biệt là các tưởng tượng về người hùng phá luật để cứu trật tự. Những câu chuyện như vậy có thể có vẻ chống hệ thống, nhưng thường kết thúc bằng việc khôi phục một trật tự quen thuộc, thay vì đặt vấn đề ai có quyền lập ra các quy tắc. Ông cũng đối chiếu kỹ thuật quan liêu với những hình thức chơi và sáng tạo, nơi người tham gia có thể thương lượng ý nghĩa, thay đổi luật chơi hoặc tạo ra quan hệ trực tiếp hơn. Điều đáng suy nghĩ ở đây là tự do không nhất thiết đồng nghĩa với vô tổ chức. Câu hỏi then chốt là liệu quy tắc có xuất phát từ sự tham gia và đồng thuận thực chất hay chỉ xuất hiện như mệnh lệnh từ một hệ thống mà người bị quản lý không thể tác động. Kết luận, The Utopia of Rules phù hợp với độc giả quan tâm đến xã hội học, nhân học, chính trị, lao động, công nghệ và những trải nghiệm thường ngày với thủ tục. Sách đặc biệt hữu ích cho người làm trong cơ quan công quyền, doanh nghiệp lớn, giáo dục, dịch vụ xã hội hoặc bất kỳ môi trường nào bị chi phối bởi biểu mẫu, chỉ tiêu và quy trình phê duyệt. Giá trị thực tế của nó không nằm ở một danh sách mẹo để xử lý giấy tờ, mà ở việc cung cấp ngôn ngữ để nhận ra cách gánh nặng hành chính được phân bổ, cách trách nhiệm bị làm mờ và cách công nghệ có thể phục vụ kiểm soát thay vì giải phóng. Về mặt trí tuệ, Graeber nổi bật trong dòng sách phê phán quan liêu vì ông không chỉ lặp lại lời than phiền quen thuộc về sự kém hiệu quả của nhà nước. Ông phản đối cả quan niệm cho rằng thị trường tự do là đối cực tự nhiên của bộ máy hành chính, đồng thời xem xét sự hấp dẫn tâm lý và chính trị của các quy tắc. Việc kết nối lý thuyết xã hội với Batman, khoa học viễn tưởng và các hình thức vui chơi khiến cuốn sách có phạm vi liên tưởng rộng. Dù đôi lúc các tiểu luận khá dày đặc và kết luận không đưa ra một chương trình cải cách cụ thể. Chính đặc điểm đó làm sách phù hợp nhất như một công cụ đặt lại câu hỏi. Nó khuyến khích người đọc không chỉ hỏi thủ tục có phiền phức không, mà hỏi thủ tục ấy phục vụ quyền lực nào, ai phải thích nghi với nó, và những hình thức hợp tác khác có thể được hình dung ra sao. Nếu bạn muốn ủng hộ David Graeber, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!